Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ mười mấy thường niên, mười bốn thường niên. Và lời Chúa trong bài đọc một sách ngôn sứ Ezekiel, chúng ta nghe một câu mà Chúa nói là thế này: chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta cho mãi đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, những đứa con lòng chai dạ đá. Những đứa con mặt dày mày dạn, những đứa con lòng chai dạ đá. Chúa sai ngôn sứ đến với những con người đó. Và ngôn sứ bảo: làm sao mà tôi đến được với họ? Nhưng Chúa bảo: người cứ đi. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng, giữa một thế hệ gian tà sa đọa này. Có khi Chúa mời gọi chúng ta đi làm ngôn sứ, đi loan báo, đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Cũng có những người lòng chai dạ đá, có những người mặt dày mày dạn, nhất định không tin lòng thương xót Chúa, ỷ mình có chức, ỷ mình có quyền, ỷ mình có bằng cấp, ỷ mình có sự hiểu biết bằng triết học, bằng thần học, đủ thứ bằng cấp, mà lòng chai dạ đá, mà mặt dày mày dạn, nhất định không chịu tin vào lòng thương xót Chúa. Thì chúng con giơ cao tay lên và mời cầm cái quạt giơ cao lên nha. Nhất định không tin vào
lòng thương xót Chúa.
Mạnh lên, tất cả cùng nó to lên, thiếu gì? Tất cả nó to lên, nhất định không tin vào rồi, thiếu gì nó to lên coi, nhất định không tin vào. Đó là những người mặt dày mày dạn, đó là những người lòng chai dạ đá. Thưa anh chị em, chúng ta chấp nhận là những người mà gặp những thử thách, gặp những con người như thế, nhưng biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ, biết rằng có một người loan truyền lòng thương xót Chúa đang ở giữa họ. Họ không tin thì Chúa không ban ơn cho họ. Họ không tin thì họ sẽ không nhận được bất cứ một dấu lạ, một điềm thiêng và một ơn nào nơi lòng thương xót Chúa. Như trong bài tin mừng, Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin. Chúa không có ép ai cả, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ, ép duyên. Mà ép thì nó uổng, cho nên gọi là ép uổng. Chúa mời gọi con người ta mở lòng ra, tín thác vào Chúa thì ơn Chúa xuống, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà họ lòng chai dạ đá, họ mặt dày mày dạn, họ không chịu tin. Và Phao-lô đứng trước những thử thách đó, Phao-lô cũng thấy rằng mình là một con người vô cùng yếu đuối. Và Chúa cho Phao-lô bị một cái dầm, Phao-lô không nói rõ là cái gì, nhưng đó là một cái thử thách để Phao-lô không có tự kiêu tự mãn. Và có nhiều lúc gặp những khó khăn, gặp những người mặt dày mày dạn, gặp những người mà cứng lòng cứng tin như vậy, Phao-lô cũng chán nản. Gặp những thử thách chống đối, Phao-lô cũng ngã lòng. Và nhiều lần Phao-lô đã xin Chúa rằng là: lạy Chúa, xin Chúa cất những cái đó ra khỏi con. Nhưng Chúa nói với Phao-lô thế này: ơn ta đủ cho con. Đã ba lần tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi nỗi khổ ấy, nhưng người quả quyết với tôi: ơn ta đủ cho con. Nhiều lần, thú thật với anh chị em, tôi cũng muốn, không phải là ba lần như Phao-lô, và rất nhiều lần tôi cũng nói với Chúa, lạy Chúa, loan báo lòng Chúa thương xót, sao mà khó thế, thử thách thế, những người nghèo khổ, những người ốm đau, những người bệnh tật, những người quê mùa, họ dễ tin, họ thực lòng, họ thực tâm, mà sao những cái người mà trí thức, hoặc là những người mà ỷ mình ta đây chức tước quyền hành, những người ỷ mình ta đây học cao hiểu rộng, sao mà họ khó tin thế, họ cứng tin thế, họ chống đối con liên tục như vậy, thôi Chúa ơi, con nghỉ chơi đi. Và Faustina cũng nhiều lần nói với Chúa như vậy: Chúa ơi, Chúa nhờ người khác làm đi, con là một nữ tu hèn mọn như thế này, làm ăn được cái gì đâu, ốm đau bệnh tật suốt, nữ tu bậc hai đâu có được dạy giáo lý đâu, chỉ lo quét nhà, rửa chuồng heo, rồi nấu cắm lợn, vân vân, làm gì mà làm được loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa bảo không, ta đã chọn người, và càng thấy con yếu đuối bao nhiêu thì con càng biết rằng sức mạnh của con không phải là của con mà của ta, mà càng thấy công cuộc đó không phải là của con mà là của ta. Chúa nói với Phao-lô cũng vậy, đó là: ơn ta đủ cho con. Anh chị em nghe rõ câu đó, để khi mình gặp khó khăn thử thách, hãy nhớ Chúa nói với Phao-lô, nói với Faustina, cũng nói với mỗi người chúng ta: ơn ta đủ cho con. Nào, chúng ta giơ cái quạt lên, thiếu nhi chúng ta giơ hai tay lên và vỗ ba cái tiếng đều cho cha: ơn ta. Vỗ tay to lên thiếu nhi: ơn ta. Vừa vỗ tay vừa hét to lên: ơn ta. Giữa lúc khó khăn thử thách ta muốn bỏ cuộc, Chúa nói: ơn ta. Giữa lúc mà chúng ta loan truyền lòng thương Chúa xót, Chúa gặp biết bao nhiêu chống đối, Chúa nói: ơn ta. Giữa lúc mà ta muốn bỏ cuộc, không còn muốn đi hát ca đoàn nữa, không còn muốn tham gia thiện nguyện tín thác nữa, không còn muốn đi dạy giáo lý nữa, thậm chí không còn muốn đi tu nữa, Chúa bảo: ơn ta. Có không sợ? Có lúc cảm thấy cái các bạn có không?
Có.
Thứ gì như lúc có còn muốn bỏ học giáo lý không? Có không? Không, đúng rồi, dạ không. Đọc giáo lý có gì mà thử thách? Anh chị em ở nhà, gia đình mình có lúc gặp khó khăn thử thách có muốn bỏ cuộc không? Đi đến đây người ta thì về biểu người ta chê bai mình, có muốn bỏ cuộc không? Nhiều lần như vậy, và Đức Giêsu cũng bị bà con lối xóm anh em dè biểu: ôi trời, ông này mà làm được cái chuyện gì. Nhưng Chúa nói Phao-lô như thế này: vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, cho nên Phao-lô bảo rằng: tôi tự hào vui mừng vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Tôi vui mừng vì yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, khi bị hoạn nạn, khi bị bắt bớ ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi, giơ tay mạnh lên, khi tôi yếu chính là lúc tôi, vỗ tay mạnh lên, đập mạnh xuống cho nó mạnh lên. Khi tôi yếu chính là lúc tôi. Chưa có mạnh gì cả, vỗ đập cái quạt xuống to lên, vỗ tay to lên thiếu nhi. Khi tôi yếu chính là lúc tôi. Khi tôi yếu chính là lúc tôi. Rồi bây giờ thiếu nhi nào thấy mình yếu đâu lên đây cha coi. Thiếu nhi nào chạy lên coi. Thu Nhi chạy lên coi ai cảm thấy mình yếu chạy lên đấy. Và chúng ta thấy ngay cả trong Faustina. Rồi con lại con đọc cho cha nghe. Đọc lại đây, lại đây con. Rồi con lại con đọc cho mọi người nghe câu của Thánh Faustina. Rồi đứng đây để đọc cho nhìn thấy rõ. Rồi đọc coi.
Ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn và tuổi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang lòng thương xót được vang dậy khắp nơi.
Rồi con năm đó, con lại đọc câu cho nghe. Nào đọc.
Ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn và tuổi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang lòng thương xót được vang dậy khắp nơi.
Rồi bề cha chỉ hỏi chúng con một câu, chúng con có tin rằng Chúa, mà lại đây con, hai đứa lại đây mau, tại chúng con tại giáo điểm tin mừng này, chúng con có tin rằng Chúa đang làm phép lạ tại giáo điểm tin mừng này không?
Dạ có.
Con có tin rằng Chúa đang chữa lành cho những người đau ốm bệnh tật không?
Dạ có.
Con có tin rằng Chúa đang là cho những người tội lỗi được ơn quay trở về tại giáo điểm tin mừng này không?
Dạ có.
Rồi con có tin rằng Chúa làm cho biết bao nhiêu người ngoại đạo được ơn chữa lành không?
Dạ có.
Rồi con có tin rằng Chúa đang làm cho thiếu nhi chúng con được làm trở thành tông đồ lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Rồi con có tin rằng Chúa đang làm cho giáo điểm tin mừng này trở thành cái nơi để quyền năng lòng thương xót Chúa được tỏ lộ không?
Hả, dạ có.
Rồi, rồi con đứng đây, đứng lên, đứng lên. Rồi con, rồi con có tin rằng Chúa thương con không?
Dạ có.
Con có tin rằng Chúa chữa bệnh cho con không?
Dạ có.
Rồi con còn ai nữa? Con đây đây, con có tội không?
Dạ.
Con có tội không?
Dạ không.
Rồi cho con xét mình lại coi, đứa con xét mình lại coi, đứng lên đây, con có tội không?
Dạ không.
Rồi bây giờ đứa nào có tội giơ tay. Rồi con có tội không?
Dạ có.
Con có tin rằng Chúa tha tội cho con không?
Dạ có.
Con có tin rằng Chúa tha tội cho con không?
Dạ có.
Con có tin rằng là Chúa thương xót con không?
Dạ có.
Con hư mấy thì hư Chúa vẫn thương con có tin không?
Dạ tin.
Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Ôi rồi. Đây. Đây. Con tin thì con cầm lấy, khóa anh từ từ. Đứng xuống. Đứng xuống, từ từ không. Cầm lấy, phát cho các bạn. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy, cầm cái rổ. Bạn nào lớn cầm cái rổ, chia cho bạn khác. Rồi cho bạn bé, cầm lấy. Rồi, cầm lấy con. Rồi. Rồi, cho bạn chưa có. Con chưa cho bạn chưa có, giùm cha. Mau, cái lấy đi con. Rồi, lấy đi. Đó, chia cho bạn khó, giỏi. Đó, con chia cho bạn không có. Đó, con chúng con tập chia cho nhau. Không ai lấy một mình hết. Rồi chưa, còn ông thần kia đang đi giật lùi kìa, cho ông cái đi kìa. Đó. Đó, cho ông cái. Đi giật lùi được cái, bắt đầu đi xuôi. Rồi chúng ta cho vào tràng phát tay, thưa anh chị em. Chia cho bạn. Chia cho người không có. Mỗi người 2-3 cái, đừng có ai lấy nhiều quá. Tập đi. Rồi, chúng con đem cái rổ vào kia. Đem vào trong kia. Rồi chúng con về chỗ ngồi. Chúng con về chỗ ngồi. Bây giờ chúng ta nghe các em tuyên xưng lòng tin rồi. Các em ta bảo đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Cho nên thiếu nhi nó không biết nói dối, thiếu nhi nó không biết nói xạo, mà nó cứ có sao nó nói vậy. Nó đã tin rồi. Còn bây giờ mời những người lớn để chúng ta lên đây làm cho người khác tin hơn nữa về những điều mà Chúa đang làm tại giáo điểm tin mừng này như thế nào, cho những người đến đây để được nhận lãnh ơn của Chúa.
Dạ con thiên thưa cha và cộng đoàn, con là người ngoại đạo. Thì cái con biết là năm 2016 thì gia đình con có một cái biến cố rất là lớn. Thằng con trai con là mất tích.
Tên gì?
Dạ tên Đặng Lê Đăng Quang. Dạ năm nay cháu 16 tuổi, mà cháu mất tích năm đó là 14 tuổi. Gia đình con thì đi tìm khắp nơi không thấy. Thì con thì cũng có một vài người bạn là bên đạo, cho nên là ví nói con là nếu có lòng tin thì chỉ có đưa cho con một cái quyền là cử nhật tuần 9 ngày. Thì con cũng tin, con cũng đọc. Thì với chị cho con mượn một cái băng 365 ngày giảng của cha. Thì con có đọc, con đọc phải đúng ngày thứ 9 á, thì con có một được một cái tin. Mà cái tin lúc đó là con mất tích được 3 tháng rồi. Thì có một cái tin, mà cái tin đó rất quan trọng đối với con. Đó là người ta chỉ cho con là biết là con đi về hướng nào. Lúc đó là để con biết cách để con đi tìm hướng. Chứ lúc trước thì cả gia đình là anh em họ hàng đi khắp nơi không biết phân hướng. Thì đúng ngày thứ 9 thì con tìm thì có biết được cái tin. Sau đó thì chị có nói với con là nếu cô tin thì cô nhắn tin cho cha Long. Thì con chỉ có cho con số điện thoại của cha thì con có nhắn. Rồi buổi tối thì con đọc kinh Phật, buổi trưa thì con đọc kinh Chúa. Xong thì tại vì con người ngoại đạo mà, xong rồi con có nhắn tin cho cha thì cũng không thấy hồi âm. Xong chị có hỏi con là ủa cha có nhắn tin cho chị không, nói không. Thế xong mà đâu là một tháng sau nữa thì có một hai ba người chị bạn cũng nói là vậy thì cô cứ nhắn đi. Thì con cũng lại nhắn lại cho cha một lần nữa. Thì đúng ngày đêm 28 Tết là vào lúc 2 giờ sáng thì cha nhắn lại cho con. Thì cha có nhắn cho con là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con an tâm. Cha cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều và dâng lễ vào lúc 5 giờ 30 mỗi ngày. Con vào trang web của cha để mà cầu nguyện. Thì con cái lúc đó lòng con thì lúc nào là con mất tích được 5-6 tháng rồi, nhưng con cũng vẫn có lòng tin. Nói chung là đi đâu con cũng đi hết, đi ra người ta chỉ đâu con dắt. Rồi xong thì bây giờ đến sau đó thì khi cha nhắn tin cho con rồi á, thì con vẫn về, con vẫn đọc. Tức là một ngày con đọc 2-3 loại luôn. Sáng thì tối đọc kinh Phật, mà trưa thì con ngồi con đọc kinh Chúa. Con cứ làm như vậy thì bây giờ con như vậy. Thì đến khi được 8 tháng một ngày thì con tìm được con của con. Dạ, tìm thấy con của con thì con rất là mừng. Thì con cũng biết, như con trong lòng con nghĩ là con đọc má ơn của Chúa. Thì hôm nay con đến đây là con đưa con lên để mà biết lòng thương xót Chúa đã cứu giúp con tìm được con của con. Dạ.
Con tên là gì, con ở đâu?
Dạ con là tên Lê Thị Ông Minh, con ở Long Thành, Đồng Nai.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến tận đây để con làm chứng cho Chúa?
À dạ thưa cha, là khi mà cái ở Long Thành, Đồng Nai ấy, thì những người bạn của con là đạo Chúa, cho nên là cũng cái Tết năm mà con chưa tìm được con thì con cũng đi theo đoàn của lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Văn Hải. Đi Đức Mẹ Nước Cuối, đường Thánh Mắc Tinh, nó chỗ nào con cũng đi hết á. Con cũng mua vé máy bay, con ra tận Đức Mẹ La Vang để con cầu nguyện để con tìm con. Nói chung là từ Nam ra Bắc chỗ nào con cũng đi tìm con hết á.
Dạ. Vâng, thưa anh chị em chúng ta, hallelujah. Thế thì chúng con vỗ tay 3 cái, hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Ở nhà con có cái máy A Di Đà Phật không?
Dạ có ạ.
Không?
Dạ có ạ.
Máy mà giống như vậy mà A Di Đà Phật có?
Có ạ.
Rồi, bây giờ 3 giờ chiều thì đọc kinh lòng Chúa thương xót, tối thì đọc kinh Phật A Di Đà Phật. Rồi ban ngày con nghe giảng lòng Chúa thương xót, tối thì con nghe A Di Đà Phật, có không?
Dạ có ạ.
Và chúng ta thấy Chúa vui không? Vui không? Vui. Vì Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, tất cả là nằm trong lòng thương xót của Chúa hết. Cho nên Chúa không có ép ai phải tin cả. Người dân Do Thái thời đó, họ không tin thì Chúa không làm phép lạ. Và người chị em này tin, đã nhắn tin rồi đã đến đây cầu khấn thì Chúa ban ơn cho người chị em ấy. Và Chúa vẫn tôn trọng cái tín ngưỡng riêng tư của chị ấy. Chúng tôi cũng tôn trọng. Cười là cười vui chứ không phải là cười nhạo. Và cười là cười mừng, mừng vì vậy mà Chúa vẫn ban ơn. Chúa có giận không? Thôi mày đọc kinh Phật mày đi về chỗ khác đi. Có không? Không, Chúa không có giận dỗi gì cả. Mà Chúa bảo con cứ đọc kinh Phật đi, con cứ nghe A Di Đà Phật không sao cả. Nhưng ta là Chúa tể mọi loài và thương xót hết tất cả mọi loài trên thế gian này. Bất cứ tôn giáo nào, bất cứ người sáng lập tôn giáo nào cũng nằm trong lòng thương xót của ta. Cho nên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người. Và Chúa thấy con tin thì Chúa ban ơn cho con. Và hôm nay Chúa càng vui mừng hơn nữa vì con dám mạnh dạn, một người Phật tử mà đứng lên giữa nhà thờ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Để cho tặng cho cái máy 365 bài giảng.
Từ lúc con tìm con là con thì con cũng nhiều khi con trốn gia đình, con cũng đi vô nhà thờ Văn Hải, con cũng đi lễ. Là con có trốn rồi, đến giáo điểm này con đi nhiều lần rồi ạ.
Đi nhiều lần rồi.
Dạ, con đi theo xe đoàn của nhà thờ Văn Hải, con đi nhiều lần đấy.
Rồi con đến đây con thấy sao?
Dạ, khi lúc con cũng vui và con nhận, bởi vì trong lòng con nghĩ là con đã được cái ơn của Chúa thì con vẫn phải biết ơn Chúa.
Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời ông hả? Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Chúng ta nhớ vắn gọn như người chị em đó, người ta làm chứng vắn gọn vậy thôi. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, thưa cha cộng đoàn, con được ơn là của Chúa là con bị đột quỵ 1300. Nhưng mà sau được 2 ngày thì có bé của con khỏi gì ở gần đây, cách 3 cái số. Cháu đến cha xin lời cầu nguyện làm lễ cho. Thì con khỏe lại và bác sĩ này, đời của bác sĩ là ở Mỹ là không bao giờ có những trường hợp như vậy mà ông được mà sống, là chúng tôi bất ngờ, chắc là có ông được ơn của thánh nào đó mới được như vậy, chứ không có trí tuệ mà có sự hiểu biết nữa. Họ phỏng vấn con 4-5 lần, có ai thử nói có trúng trượt 6-1 đó. Nên con cảm ơn cha cộng đoàn.
Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con chú xe Bùi Văn Minh ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Con sang Mỹ 6 năm rồi. Bây giờ con ở xa quá, không về được. Lần này về thì cũng nhân tiện là trước hết là ước mơ về được làm chứng cho Chúa. Thế vì đám cưới đứa con út
thử. À, ông ở bên Mỹ, ông về Việt Nam. Ở Mỹ ở tiểu bang nào?
Dạ, ở Florida nhá.
Florida, rồi ông bị đột quỵ ở Việt Nam hay ở Mỹ?
Dạ, trước thì con sáng ở Cali, chứ mà ở bên ở người Việt đông quá đấy. Cháu đưa sáng Florida khi ông tốt hơn. Dạ.
Đấy. Mà ông bị đột quỵ ở đâu?
Dạ, con đột quỵ ở Florida.
Vâng, thưa anh chị em, người ta cứ bảo rằng là Mỹ là nước văn minh tiến bộ vân vân, nhất thế giới vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì những người mà bác sĩ, những người mà có trình độ cũng phải thú nhận rằng ông được ơn thiêng của ai đó, chứ không thể sức con người tự nhiên, khả năng của chúng tôi không thể làm được chuyện đó. Đấy, thưa anh chị em, người ta văn minh tột bậc như vậy mà người ta còn phải khiêm tốn nhìn nhận vào quyền năng của đấng tối cao như vậy. Còn những người mà mới biết một tí, mới học được một tí, mới có bằng cấp được một tí, đã hơi một tí là lý luận, hơi một tí là suy lý, hơi một tí là vỗ ngực, ta đây, làm gì có phép lạ, làm gì có sự lạ, làm gì có chuyện này chuyện kia, tất cả là ảo tưởng và ảo ảnh vân vân. Thưa anh chị em, càng đúng ra càng học cao hiểu rộng bao nhiêu thì càng khiêm tốn bấy nhiêu, và nhìn nhận như là Phao-lô rằng chính lúc tôi yếu là chính là lúc tôi mạnh. Và Chúa dùng cái sự yếu đuối của con người để biểu lộ quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa. Cảm ơn ông đã từ Mỹ về đây. Bây giờ tất cả những gì Việt Nam có tôi gửi tặng cho ông đem qua Mỹ nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng thương xót của cha. Mỹ thì giàu có lắm, nhưng mà chúng tôi gửi tặng ông những cái món mà bên đó có tiền vẫn không mua được. Lòng Chúa thương xót không mua bằng tiền, nhưng bằng lòng tín thác. Càng tín thác bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Chúc ông đi về Mỹ thật là bình an, cho họ gửi lời hỏi thăm Tổng thống Mỹ. Rồi, mời ông lên đây. Ông được ơn gì? Anh được ơn gì?
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con giới thiệu con...
Thôi, nói mãi lên, được ơn gì? Nói!
Dạ, năm cuối năm 2017 vừa rồi, Tết vừa rồi thì con về dưới quê thì đứa em con cho con một cái đài. Thì là con đây qua nghe được qua một thời gian vừa rồi thì con hôm nay con vào đây thì con làm chứng cho Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Con giới thiệu con là Nguyễn Văn Dương, đến từ Sơn La. Và cái con lấy vợ ra, con lấy vợ ngoại đạo, nhưng con cũng đã, vợ chồng con đã làm đầy đủ các phép.
Được ơn gì của Chúa? Nói.
Cuối năm vừa rồi con là nghề lái xe, thế là lái xe 20 mấy năm rồi, nhưng 2 tháng cuối năm 2017 để ăn Tết ấy, thì con xảy ra, có 2 tháng mà con xảy ra 5-6 vụ tai nạn rất là khủng khiếp, nhưng con đã cảm nhận được là lòng thương xót của Chúa đã cứu con, bởi vì toàn những cái pha nó là gọi là ngàn cân treo sợi tóc, nó lúc đấy nó coi như là một mất một còn, mà không biết làm sao về sau con mới cảm nhận được là lòng thương xót của Chúa. Vậy lần này con vào đây con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thêm cho gia đình con.
Vâng, thưa anh chị em, có những lúc mà chúng ta qua những biến cố rồi mình nhận ra rằng ngay cả lúc mình chưa tin Chúa vẫn ban ơn, có. Những lúc mình chưa cầu Chúa cũng vẫn ban ơn, có. Cho nên lòng thương xót Chúa vượt cả những gì suy lý suy tính của con người. Anh này anh đã nhận được ơn của Chúa 5 lần, đã thoát chết trong cái gọi là đường tơ kẽ tóc, gọi là gì, ngàn tóc treo sợi cân à, hay là cái gì,
ngàn cân treo sợi tóc
ạ. Ngàn cân treo sợi tóc chứ không phải ngàn tóc treo sợi cân. Thì bây giờ anh mới nhìn lại rằng đó là cái ân huệ của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra rằng ngay cả lúc tôi chưa tin, chưa biết Chúa thì Chúa vẫn ban ơn cho tôi. Giống như là người dân Do Thái, họ không tin nhưng Chúa vẫn đặt tay chữa lành cho một vài bệnh nhân. Và Chúa lại tiếp tục ra đi để làm công việc thi ân giáng phúc cho những người tin, cho những người thành tâm khiêm tốn. Tôi gửi tặng cho anh cái móc khóa này để anh cho vào cái xe, anh lái nha. Để Chúa gìn giữ anh và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và cái máy này để anh mở trên đường đi, có chưa? Mới rồi, đây tặng cho anh cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi bà nào đăng ký lúc nãy mà không được lên tội nghiệp, bà này phải không? Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con 2014 và 2015 con được ơn là nhờ chỗ bà mẹ anh Thiết đây mà vào với cha để mua đài. Là bấy giờ này chỉ có 150 một cái, thì con đã mua vài trăm mà mọi người có khi là không có tiền, họ cũng cứ đăng ký với con, là con lại đăng ký với bà mẹ anh ấy. Vào đây là cha cũng cứ cho mang về để con phân chia cho người ta, rồi người ta lại đưa tiền cho con lại gửi bà mẹ anh ấy đưa vào cho cha. Và cả một cái năm 2015 đấy thì nhà con đấy là có một cái anh con trai, được 3 đứa con trai rồi, nhưng 11 năm nữa là anh ấy không sinh nữa. Nhưng mà qua cái năm 11 thì anh ấy có nói với con là con xin Chúa ban cho con một con người con gái. Thì con thì con cái họ con này cũng có là 50-60 người vào lòng thương xót từ năm 2011. Thì con cũng cứ thông báo cho trong cái hội của con là xin như ý, là xin đứa con gái. Thưa cha, thì cũng được như ý, là năm nay là cháu được 4 tuổi và con đã xin với bà, là bà bảo là cha sẽ cho được mấy chục cái máy, thì con có xin. Con xin, con bảo này, nếu mà được 20 cái thì bà cho, nhưng mà bà đưa cho con được 11 cái thì con cho cái bà, hai mẹ con bà ấy này, một cái người con không được khôn, không đi lễ được, thì con cho ở họ con lấy là một người. Còn 10 cái thì con đưa con gửi nên mãi tên dân tiểu số, con không đi được đâu. Nhưng mà con có cái con cháu nó học ở như Hà Nội, mà nó cứ đi vào cái nhóm mà có ông thầy ông dẫn đi là lấy những hài nhi cha rồi đi chôn cất. Thì hôm ấy là ông thầy dẫn lên mái tên tiểu số ấy, xong rồi thì là cháu nó mới chụp lên đấy là nó làm một cái nhà nguyệt mà ở tên ấy, thì người ta chỉ một năm mới có một lễ. Mà con cái họ thì ở trên núi, trên đồi thì 3-4 đứa thì chỉ có một đứa có cái áo là đi xin mặc thay cả quần ra. Con mới thấy cháu nó chụp hình như vậy thì con về con mới thông báo những người đi đọc kinh ấy, ai có quần áo còn đang đẹp đẹp tí đấy, con xin để con mới gửi ra cho cháu nó nà nượt, nó giặt giũa xong nó đóng vào thùng, xong này nó gửi lên lần thứ hai thì con cũng gửi lên như vậy, con cũng gửi ra cho cháu như vậy. Và lòng thương xót cái hội của chúng con cũng gửi tiền hai
lời. Rồi những người đó họ được nghe về lòng Chúa thương xót như thế nào?
Thưa cha, thì ở tên đấy thì con không con không biết, thì con không nhắn tin, mà con chỉ nói với bà mẹ anh Thiết đây là để cái con cháu ấy là nó nói với anh ấy để thông báo với cha. Sau đấy thì con xin được 10 cái đấy là con gửi lên. Và
nay bà tên là gì?
Thưa cha, con là Cecilia Teresa Lê Thị Thoa, con ở cuối tỉnh Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Ngày cha, nếu cái tuổi của con là hơn 80, nhưng vì cái lúc ấy con làm thì nhộn nhạo, năm nay là con 78 ạ.
Bị rút tuổi sợ trốn quân dịch phải không?
Không, cha mấy giờ thì...
Rồi, thưa anh chị em, một bà quá 80 mà còn lòng hăng say như vậy, tôi cảm phục bà. Không biết đến tuổi bằng tuổi bà tôi còn được cái sức đó hay không, còn được cái lòng hăng hái đó hay không. 80 tuổi mà giọng còn sang sảng, 80 tuổi mà còn tỉnh táo, còn nhớ giá bao nhiêu một cái, mà cho con nào cái máy nào còn nhớ rõ như vậy, và vẫn còn hăng say mà gửi máy ra tới tất mãi cái vùng mà một năm mới có lễ một lần, mà nơi đó người ta mặc áo thay cho quần. Bà ơi, bây giờ modern bây giờ người ta vẫn mặc áo không cần quần đấy bà ơi. Bây giờ nhiều đứa tôi thấy tội nghiệp, đi đường tôi cứ muốn là gọi nó đến giáo điểm mà cho nó cái quần nó mặc. Chúa tôi tội nghiệp, son phấn thì nó đánh, mà nó chỉ có áo mà nó không có quần nó mặc thôi. Giêsu thường lắm. Chúa tôi bà ơi, tội nghiệp nó lắm. Giờ nó vàng nó đeo rồi đi xe hơi mà nó không có quần nó mặc. Chúa tôi nó khổ. Thôi được rồi, đây tôi tặng cho bà một cái máy nha, 300 máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi bà tiếp tục đi loan báo lòng Chúa thương xót cho mọi người, thưa anh chị em. Có một thời thì chúng ta rất tiếc là vì thời giờ không có cho phép anh chị em chúng ta để mà lên làm chứng được nữa. Chúng ta cùng hát một cái bài mà tôi thấy rất thích, đó là cái bài mà người ta nói là tin không tin gì vào Chúa đó, cái bài mà các bạn ca đoàn hát chiều thứ bảy. Tôi thấy cái bài lúc rước lễ đó, cái bài đó rất là hay. Mấy anh chị em cầm cái quạt lên, thế gì chúng con giơ tay lên nha. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người ở giữa giáo điểm tin mừng này. Chúa đã chọn cái nơi này, nơi khó nghèo, nơi khó hèn này, nơi ẩn khuất ẩn dật này, như Chúa đã chọn Nazareth. Và nhiều người đã nhìn vào cái máy nhà Nazareth mà không tin vào quyền năng của Chúa. Nhiều người ngày hôm nay đến với cái chỗ hèn kém này cũng không tin vào quyền năng của Chúa. Nhưng chính trong cái yếu đuối thì Chúa tỏ ra sức mạnh. Chính trong yếu đuối thì Chúa tỏ ra sức mạnh. Chính trong cái yếu đuối của con người thì quyền năng lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Chèm giữa hai tay lên. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu chúng con giơ cao tay phải lên và đáp thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ.